Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Dạ Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì cần thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý chiến hữu, thưa Nam Anh, trong chương trình hôm nay chúng tôi không có gì đặc biệt để tường trình đến quý chiến hữu và Nam Anh. Tuy nhiên, trong một tháng chúng tôi nhận được hai cái tin buồn như sau. Tin buồn thứ nhất, đại úy Phạm Văn Bình, phòng tâm lý chiến, Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, pháp danh Liễu Thoát, đã tạ thế ngày 22 tháng 7 năm 2018, hưởng thọ 79 tuổi. Thay mặt ban biên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Áo Trận Bạc Màu và anh em Cọp Biển của tiểu đoàn 16, xin phân ưu cùng gia đình và tang quyến và xin góp tiếng kinh cầu để hương linh chiến hữu Phạm Văn Bình sớm về cõi vĩnh hằng. Và thưa năm cũng như thưa quý vị, được biết Mũ Xanh Phạm Văn Bình là tác giả hai bài thơ 12 tháng anh đi và Chuyện Tình Buồn. Cả hai bài thơ này đều được nhạc sĩ Phạm Di phổ nhạc. Và tin buồn thứ hai là ban đại diện khoa 21 là cựu sinh viên sĩ quan Hồ Đăng Xứng, đại diện khoa 21 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đã thay mặt bà quả phụ Ngô Gia Truy cùng tang quyến, cựu sinh viên sĩ quan khoa 21 và gia đình, cựu học sinh trường Trần Lục và gia đình, xin trân trọng thông báo đến quý liên trưởng và quý chiến hữu cùng quý bạn, cựu sinh viên sĩ quan Ngô Gia Truy khoa 21 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, cựu học sinh trường Trung học Trần Lục, sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1942 tại Bắc Giang, Việt Nam, đã mãn phần ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại Orange County, Hoa Kỳ, hưởng thọ 76 tuổi. Xin được góp tiếng kinh cầu cùng tang quyến khoa 21 và gia đình để anh linh người quá cố sớm về cõi Phật. Và thay mặt ban biên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Áo Trận Bạc Màu, chúng tôi cũng xin được góp tiếng kinh cầu đến người bạn, vì anh Ngô Gia Truy này ở trong trường là nằm trong bộ tứ của chúng tôi, và anh em chúng tôi thường hay đi chơi với nhau trong suốt năm thứ hai vào những ngày cuối tuần xuất trại, và anh em chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng trước khi nói về hai nhân vật này, xin Nam Anh cho anh em Mũ Xanh chúng tôi được nghe lại bản nhạc Chuyện Tình Buồn của đại úy thủy quân Lục chiến Phạm Văn Bình, Phạm Duy phổ nhạc và do Vũ Khanh trình bày.
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị đến với tiếng hát Vũ Khanh qua nhạc phẩm Chuyện Tình Buồn của đại úy thủy quân Lục chiến Phạm Văn Bình do Phạm Duy phổ nhạc.
Như con sâu làm tổ trong điều hiu gió cuốn nằm chờ vỡ gác chuông năm năm rồi cách biệt cỏ hoang sân giáo đường chùa buồn trên thành giá mắt nhạt nhòa mưa qua ngồi bâng khuâng nhớ biển bên bãi đời quạnh hiu anh mang lòng bao kỷ niệm chôn kín dường như đã lãng quên năm năm rồi trở lại một màu tang ngút trời thương người em năm cũ thương quá phụ bên sông thương người em năm cũ thương quá phụ bên sông
vâng xin cảm ơn ông anh.
Dạ vâng, và cũng xin chia sẻ nỗi mất mát này. Thưa với ông, thì Nam Anh muốn hỏi ông là Đại úy Phạm Văn Bình có hai bài thơ do Phạm Duy phổ nhạc là 12 tháng anh đi và Chuyện tình buồn. Là một người mà ông đã chia sẻ là cùng binh chủng với cố Đại úy Phạm Văn Bình, thì xin ông cho biết cảm nghĩ của ông về 12 tháng anh đi.
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Nó như thế này thì tất một năm thì thiếu năm anh có 12 tháng thì chúng tôi đi hết 12 tháng và anh em chúng tôi khi nghe bản nhạc này thì thắc mắc là không biết tháng nào mình được ở về nhà thì xin phép năm anh cũng như quý chiến hữu cho chúng tôi trích một cái đoạn cuối như thế này 12 tháng rồi dài ước mơ say nhớ má cho hồng nhớ môi cho ngọt anh về cùng em vui đón giao thừa. Thì như vậy theo Nam Anh thì cái tháng nào mà anh em được có đồng chí đến có mặt ở nhà đó thưa Nam Anh?
Dạ đó là tháng mà Tết á, mới có mặt ở nhà là trước Tết tại vì đi phải đón giao thừa thì tất nhiên là phải là cuối tháng Chạp và đầu năm mới.
Thưa Nam Anh thì nó có 12 tháng nhưng mà cái này thì chắc là Nam Anh không có hiểu cái lý lắc của thủ quân lục chiến. Tức là anh em chúng tôi nói như thế này là cứ năm nào mà năm nhuận thì chúng tôi được về đón giao thừa, còn không phải năm nhuận thì anh em chúng tôi gọi là đi, nói theo danh từ thủy quân lục chiến là đi mút chỉ cả thà, không biết lúc nào hết. Mặc dầu là cứ 3 tháng rưỡi, trước ngày năm 72 thì cứ 3 tháng rưỡi chúng tôi lại về hậu cứ một lần. Và sau năm 75, sau năm 72, tái chiếm xong của thành Củ Chi thì chúng tôi biến thành đơn vị trấn thủ lưu đồn, nghĩa là biến thành đơn vị diện địa thưa Nam Anh. Và thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì đợi cái năm nào có năm nhuận có thêm tháng 13 thì mới được về.
Vâng. Dạ thì vâng. Cũng như xưa thì Nam Anh là nếu mà hồi đó mà biết Nam Anh thì cái năm nhuận thì chúng tôi sẽ đến thăm Nam Anh vào những ngày tháng nhuận thưa Nam Anh.
Dạ. Vâng. Dạ như vậy thì còn cái bài chuyện tình buồn thì ra sao? Theo Nam Anh được biết là vì ngang trái trong vấn đề tôn giáo nên mới có câu anh cuộn mình trong chăn. như con sâu làm tổ hay là cỏ hoang sân giáo đường, chú buồn trên thánh giá, thì ông có thể chia sẻ và có ý kiến gì qua cái bài này không ạ?
Vâng, thưa Đàm Anh cũng như là thưa quý chiến hữu, cũng như thưa quý thính giả, là nó như thế này. Theo thiện ý cá nhân chúng tôi đó, lý do tôn giáo mà ông Phạm Văn Bình ông mang ra đây, theo anh em chúng tôi là nó không có ổn. Vì anh em chúng tôi hay đùa với nhau mà khi mà tình yêu nó chưa đủ đô, chắc là anh hiểu chữ đủ đô là gì chứ ạ?
Dạ vâng.
Vâng, thế đủ đô nghĩa là đủ mọi tất cả mọi tình tiết á. Thì nếu đủ đô rồi đó, thì bên nhà gái thuyết phục cha mẹ và bên nhà trai thì thuyết phục bên cha mẹ bên nhà trai là hồn ai người đây giữ, có nghĩa là tôn giáo nào thì người đó giữ. Và trong binh chủng chúng tôi đã có rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra, nghĩa là họ đã yêu nhau đủ đô rồi đó, thì gia đình không thể mang lý do tôn giáo ra để bắt chẹt được, và họ đã quyết định làm đám cưới, tức là đạo ai người đây giữ, thưa Nam Anh. Và tuy nhiên không hiểu Nam Anh có hiểu tại sao mà anh em binh chủng của chúng tôi mà lại khó lập gia đình không, thưa Nam Anh?
Dạ, tại vì 12 tháng nào cũng ở ngoài trận chiến, đâu có thì giờ đó mà đi gặp các em gái hậu phương, hay đi thì giờ tán tỉnh, hay là có thì giờ đâu mà để mà có một cái gia đình, thưa anh.
Dạ vâng, thưa Nam Anh, thì cái câu hỏi đó, câu trả lời của Nam Anh thì rất là đúng. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi xin được phép trong cái chương trình này giải mã đến quý vị là tại sao mà anh em chúng tôi lại khó lập gia đình trong cái thời gian mà ở binh chủng thủy quân lục chiến. Thứ nhất là trước khi chúng tôi rời trường Đà Lạt, hoặc là các sĩ quan cũng vậy, khi vào binh chủng thủy quân lục chiến thì thưa đều nghe cái câu là thủy quân lục chiến sống hùng, thủy quân lục chiến sống mạnh, nhưng họp biển thì sống không có lâu. Đó, thì thử ra nó có chuyện như xảy ra cho một số anh em và chúng tôi như thế này. Khi chúng tôi làm quen được với lại các sinh viên của các trường đại học, hoặc là các cô giáo của các trường đại học sư phạm, vân vân và vân vân, thì khi đến gặp gia đình đó, thì thường thường bà mẹ cô gái thường hay nói một câu như thế này cho Nam Anh, tức là bác đồng ý cho em nó đi chơi với cháu, nhưng nó cũng đồng ý là khi lập gia đình thì nó kiếm mấy người không đi tác chiến để lấy. Thì chắc cháu hiểu lý do rồi. Thì chúng tôi đáp là thưa bác, chúng tôi hiểu. Và sau đó thì chúng tôi hát cái bài mà đường xưa hai lối đó, thưa Nam Anh, tức là mỗi người đi một lối. Rồi cũng nhân tiện mà nói chuyện đến những tình cảm của những người lính thuộc quân lục chiến đó, thì chúng tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Vào cái thập niên 60 của chúng tôi đó, nếu mà được làm đại đội trưởng đó, thì như ông Trần Văn Trích khóa 19 Đà Lạt, ông nói như thế này: cờ đến tay thì phải phất, tức là một cái chức vụ tương đối là quan trọng và thoải mái với lại cái nam nhi chi trí của chúng tôi. Thế mà có một cái chuyện như thế này, mà ông ấy là đại úy đại đội trưởng của tiểu đoàn Châu Điên, và người yêu thì chắc Nam Anh ở Sài Gòn trước năm 75 có biết cái quán ốc nổi tiếng ở Gia Định, phải không ạ?
Dạ vâng.
Thì ông được phép từ đơn vị về Sài Gòn rồi để đến thăm người yêu. Nhưng mà đến thăm người yêu thì thấy nhà đang có đám táng, và một trong những người thân nhân của người yêu của ông đại úy này ra nói: xin đại úy cảm phiền, em tôi đang bận không có tiếc. Thì ông này tức quá không biết làm sao, đứng chờ với hỏi. Thì thưa Nam Anh biết cái chuyện gì không ạ?
Dạ, Nam Anh thì nhớ rồi, hình như cái quán ốc này nổi tiếng là có ba cô gái đó đẹp lắm, nhưng mà không biết là chuyện gì ạ. Xin mời ông.
Vâng, thưa Nam Anh, là thì có một bà, có một ông kéo ra, ông nói với ông đại úy là thế này: cái xe tiểu đoàn hai Châu Điên của ông sáng nay đi qua Tân Định đó, cán chết ông bố của cô ấy rồi, thì cách đây mấy ngày, thì do đó gia đình cấm không cho cô ấy quen với ông đại úy nữa. Thì sau khi kể xong cái chuyện này đó, thì ông ấy nói với tôi như thế này là: mẹ kiếp, không hiểu sao mà nó xui đến như vậy, không, xe nào không cán mà xe đúng xe tiểu hai chỗ điên mà lại cán đúng người yêu của mình thì thôi, thì cái số ở độc thân thì chấp nhận độc thân vậy. Và ông cũng ở độc thân cho đến một thời gian dài đấy, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ Nam Anh xin cảm ơn ông đã cho Nam Anh biết lý do tại sao mà đa số quý vị ở quân binh chủng thì quân luật chiến là độc thân hơi nhiều. Bây giờ thì Nam Anh nghe nói là ông Ngô Gia Truy đó là một trong bốn người chơi thân với nhau trong năm thứ hai tại trường Đà Lạt. Mà Nam Anh cũng hơi thắc mắc nãy giờ là không biết tại sao phải đợi tới năm thứ hai thì những người này mới là chơi thân với nhau, thưa ông.
Vâng, thưa Nam Anh, có nhé, đây là một câu hỏi mà lần đầu tiên mà tôi được hỏi và cũng là lần đầu tiên tôi được trình bày trên cái hệ thống của đài phát thanh Hoa Thành Đốn. Là thưa Nam Anh như thế này, sau 8 tuần lễ sơ khởi đó thì chúng tôi được gắn alpha, và sau đó đó thì chúng tôi bước vào năm thứ nhất, tức là với danh nghĩa là sinh viên của trường Võ Thuật Quốc gia Việt Nam, thì nó có những cái quy chế rất là rõ ràng, tức là tất cả các vệ sinh công cộng á là khóa đàn em phải làm hết, và khi đi trong hành lang thì khóa đàn em không được quyền đi ở giữa mà phải nép vào hai bên để nhường cái giữa, cái lối chính giữa cho quý vị đàn anh họ đi. Mỗi khi tập họp đó, thì chúng tôi không được phép đi cầu thang giữa và chỉ đi cầu thang bên, cầu thang giữa dành cho khóa đàn anh. Và cái kế tiếp nữa là trời lạnh, mặc áo jacket thì mỗi khi đi câu lạc bộ đó thì tay không được bỏ trong túi quần, mà nếu bỏ trong túi quần thì nếu gặp vị liên trưởng là khó tính, thì cũng 1, 2, 3 vòng sân Vũ Đình Trường. Rồi do đó mà trong suốt cái thời gian thứ nhất á, anh em thì tối tăm với việc huấn luyện, với các chương trình huấn luyện. Sau đó rồi thứ bảy hoặc chủ nhật đi suốt trại về đó, thì tập họp, và thường thường mỗi lệnh phạt như vậy đó, thì kéo dài từ 4 đến 5 tiếng, có khi từ 9 giờ tối cho đến 1-2 giờ sáng quý vị đàn anh với tha. Thì do đó trong cái năm thứ nhất mà chúng tôi không có dịp gặp nhau và nói chuyện với nhau. Tuy nhiên khi mà chúng tôi lên đến năm thứ hai đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là nó thoải mái hơn nhiều, không bị phạt, nên mình phải nói một cái tiếng là nó gọi là trong dân gian Việt Nam có câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thì hợp ý nhau thì chơi với nhau. Do đó chúng tôi cũng có 4 người. Thì phải nói thú thực một điều là khi tôi nói đến đây thì tôi cũng không ngượng miệng để nói với anh em, khóa 21 là 4 người chúng tôi tương đối là rất là nổi tiếng ở trong cái khóa 21 Đà Lạt. Và trước khi mà nói về cái tình cảm của chúng tôi dành cho nhau đó, thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý liên trưởng, quý chiến hữu và quý bạn một cái nhân vật mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi lên mãn khóa 21 trường Đà Lạt trong bữa cơm trưa, ông có hỏi chúng tôi một câu như thế này, thưa Nam Anh, là ở đây có ai không ký nợ chị Trúc không? Thì cả khóa nói không, tức là tất cả mọi người đều ký nợ chị Trúc hết. Vậy thì chị Trúc là nhân vật như thế nào? Thì thưa Nam Anh, ông Tổng thống Thiệu nói như này, tôi qua mà còn ký thì làm sao mà các em không ký được. Tức là chị Trúc là một cái nhân vật mà nếu là sinh viên sĩ quan trường Đà Lạt thì bắt buộc phải nghe tên và nghe tiếng của chị. Thì cứ cuối những ngày chủ nhật chúng tôi được ra phố đó, thì nếu thiếu tiền, không đủ tiền để ăn phở, ăn cơm trưa, thì là đến chị gãi đầu gãi tai là chị cho vay liền. Và cái tiền mà chị cho mượn chứ không phải là cho vay, cho mượn này thì không bao giờ tính lãi. Rồi cuối tháng đó nếu có tiền thì gửi, không có thì lại năn nỉ, đến năn nỉ chị cho gửi tháng sau. Thì chị là một cái người mà hầu hết, ngay ông Tổng thống Thiệu, ông nói là hôm mà ông lên khoa mốt, ông nói là bây giờ qua nói cho mấy em nghe, qua phần nợ chị Trúc mà chưa biết chừng nào mua quả được ra, mua trả được mà. Thì đó là cái nhân vật mà chúng tôi đến bây giờ nói ra đó, thì anh em rất mến và như thường. Thì đến khi mà anh em bị tù, mà khi về đến Đà Lạt mà tới gặp chị Trúc, thì có nói cho chị nghe là có một số con bà Sơ bà Phước, thì không hiểu Nam Anh có hiểu nghĩa cái chữ bà Sơ bà Phước là gì không ạ?
Ở ngoài đời, không phải trong quân đội, nói con bà Sơ bà Phước tức là mấy đứa con trẻ mồ côi, mà không biết là trong quân đội thì cái danh từ con bà Sơ bà Phước thì nghĩ như gì ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nó như thế này là nói là con bà Sơ bà Phước ở trong tù cộng sản á, tức là những người không có gia đình thăm nuôi. Đó, thành thử ra anh em gọi là hỏi tao có thăm nuôi không thì anh ta trả lời không, tao con bà Sơ bà Phước, có nghĩa là không có vợ con và gia đình thăm nuôi. Đôi khi gia đình mất tin tức, hoặc là đôi khi cả gia đình đã may mắn thoát được cái hiểm họa cộng sản định cư ở nước ngoài. Thì khi chị Trúc chị được nghe được cái tin này đó thì thưa Nam Anh là chị gom góp lại, chị gửi cho ít gạo, ít đường, ít muối cho những người mà sĩ quan Đà Lạt ở trong tù mà thuộc cái diện mà con bà Sơ bà Phước. Thì cũng thưa Nam Anh, thế mà những người mà nhận được cái gói quà của chị Trúc này đó thì chúng tôi rất là cảm động, vì đến nghĩ đến giờ chị cũng chẳng có khá khấm gì cho lắm mà vẫn nghĩ đến anh em sĩ quan Đà Lạt của chúng tôi. Nhưng có một cái điều mà mọi người đều sửng sốt là khi nghe tin chị định cư tại Texas, Hoa Kỳ, đến nước Mỹ, thì chị có mở một bữa tiệc. Thì anh em tưởng là chắc chị này đến đây là chị tuyên bố anh nào nợ phải trả đây. Nhưng mà trong cái kết quả bữa tiệc đó thì thưa Nam Anh, Nam Anh có biết chị tổ chức và chị tuyên bố như thế nào không ạ?
Nam Anh chắc tin chắc rằng là chị tuyên bố rằng á, là những cái người mắc nợ chị hồi trước á, là kỳ này là chị không có lấy cả tiền vốn mà không lấy cả tiền lời.
Bài đấy, Nam Anh với là em cơ của Trần Quang Giọt chưa đúng như vậy. Là chị họp xong chị bảo hôm nay chị Trúc tuyên bố là tất cả những người sĩ quan Đà Lạt mà nợ chị thì chị tuyên bố là tha bổng, và chị nói một câu là hồn ai nấy giữ nha, chị không có đòi đâu. Thành thử ra đến đây uống rượu với chị và mọi người vỗ tay hoan hô một cách rất là
biết ơn,
rất là chân tình. Và dạ chúng tôi lúc nào cũng vậy. Và bây giờ thì thưa Nam Anh là chị cũng mất rồi, thì xin Nam Anh cho phép chúng tôi đại diện những người sĩ quan Đà Lạt mà còn nợ chị Trúc hay là đã trả hết nợ góp tiếng kinh cầu để chị sớm về nơi mà chị hằng ước nguyện. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Nam Anh thấy rằng cũng an ủi, trên đời có những người giống như vậy, nhất là những người thương lính và biết chia sẻ. Và tất cả những người lính còn lại cũng như ông Trần Con Gực đây, những người nào mà còn nợ của chị đó thì cảm thấy rằng là dù sao mình cũng có được một bà chị an ủi tinh thần của mình và cho mình những cái vật chất của mình nữa, chứ không phải tinh thần và cả vật chất nữa. Cảm ơn anh Trần Quang Dực đã đến trong chương trình hôm nay và cũng đã kể cho chúng ta nghe nhiều chuyện vui buồn trong đời lính. Nhiều người, nhân vật ở trong đó cũng đã góp phần làm cho cuộc sống của đời lính quân đội của chúng ta có những giây phút thăng hoa. Một lần nữa, Nam Anh xin kính chào tạm biệt nơi đây. Chúc sức khỏe ông Trần Quang Dực. Chào tất cả quý chiến hữu và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý chiến hữu. Có một cái chương trình mà thật đặc biệt là nói về những hài cốt của binh sĩ Hoa Kỳ từ Bắc Hàn được trở về Mỹ, 55 bộ hài cốt. Thì thưa Nam Anh, chúng tôi cũng có một cảm nghĩ rất là sâu sắc và xin hứa với Nam Anh cũng như quý chiến hữu là trong chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ tới, chúng tôi sẽ nói rõ lên. Và không hiểu Nam Anh cũng như quý chiến hữu có biết là có thể có những xương cốt của người lính Việt Nam hay không, thì trong chương trình kỳ tới thì xin nhờ Nam Anh cho chúng tôi được phép trình bày cái đoạn này, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông đã đến trong chương trình hôm nay và xin hẹn trong kỳ tới, cũng như quý chứng hữu, quý khán giả nhớ chờ đón nghe. Biết đâu trong số những bộ hài cốt của những người lính được trở về Hoa Kỳ trở lại thì có những người hài cốt của những người Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin chào tạm biệt và xin hẹn trong chương trình kỳ tới. Quý vị nhớ chờ đón nghe.
Xin trân trọng.